tức là thiếu thất là chỉ cho chỗ tổ Bồ Đề Đạt Ma, Tào Khê là lục tổ. Ngài nói thôi đừng có tìm tới phải đây, không cần phải đi qua tới thiếu thất, tới bên thiếu lâm tự rồi xa xôi, hoặc là qua bên tới Tào Khê xa xôi, thấy không? Cái thể tính sáng tròn đó nó chẳng có từng mê, khỏi phải tìm đâu xa, thấy không? Nào ngại xa gần trăng vẫn chiếu, thấp cao gió thổi chẳng ưa chê, thấy không? Tức là trăng lúc nào nó vẫn chiếu à, không có nói xa nó gần, thấy không? Gió cũng vậy, gió thổi thì nó không có chê chỗ cao chỗ thấp, nó thổi là thổi thôi, không có nói chỗ cao chê thổi chỗ thấp thôi, không có, gió cũng bình đẳng, thấy không? Rồi ánh thu đen trắng tùy duyên hiện, sen nở hương nồng chẳng dính nhơ, thấy không? Tức là hương sen đó thì nó nở, sen ở trong bùn mọc lên, nhưng mà cái hương thơm thì nó tỏa ra, nó không dính ở trong bùn. Thì cũng nói là để cho dĩ cái tánh giác của mình đã ở trong bùn lầy của thế gian, của trần lao, nhưng mà vẫn không có dính, thấy không? Mình tìm là tìm lại chỗ đó đó, chứ đừng có tìm xa xôi, thấy không? Khúc nhạc xưa nay nên gãy hát, chớ tìm Nam Bắc với Đông Tây, khỏi phải tìm đâu xa hết. Cho nên mình không cần, đây không phải chạy qua tới Thiếu Lâm Tự, không phải qua tới Tàu Khê tìm giác ngộ bên đó, phải không? Cũng vậy, cũng không phải qua tới Bồ Đề Đạo Tràng tìm giác ngộ bên đó. Đó là di tích, mình đến là mình lễ tưởng nhớ lại di tích của Phật thôi, của Tổ thôi, chứ không phải tìm giác ngộ ở mấy chỗ đó, mà giác ngộ chỉ có trong chính mình, phải không? Cho nên đó là để nhắc, phải không? Phải soi lại nơi chính mình, chứ có chạy tìm bên ngoài. Cái thể tánh nó vốn tự nó sáng tròn, nó chẳng từng mê mà, chưa từng mê, phải không? Thể tánh mình không có mê, phải nhớ cái đó để trở lại. Tức là khách trần phiền não nó không có thể đến được ở trong đó, cho nên chỉ buông những cái bên ngoài đó đi, buông những cái hư dối đi thì tự nó sáng. Cho nên ngài nhắc đó, chớ tìm Nam Bắc với Đông Tây, đó là chạy bên ngoài tìm nó là không thấy được, mà càng lạc. Như vậy thì để nhắc, nghĩa là tìm giác ngộ là chỉ tìm ngay ở trong tự tâm của mỗi người, chứ không thể tìm ở bên ngoài. Chính cái tâm mà đi tìm nó đó, chính cái tâm mà đi tìm nó đó là cái chỗ mình tìm thôi, chứ không có đâu khác. Mình lo đi tìm cái này cái kia, nhưng mà chính cái tâm đi tìm nó đó, mình tìm lại cái tâm đó thì xong, phải không? Nhưng mà thường người ta cứ lo đi tìm cái này cái nọ, đó tìm lung tung, còn chính cái tâm đi tìm này lại bỏ quên, phải không? Nhưng mà chính cái này mới là cái gốc. Cho nên thường gọi là, mình gọi là trong nhà thiền gọi là đem tâm đi tìm tâm đó. Còn ngay chỗ cái tâm mà đi tìm đó thì nhớ trở lại cái đó là xong, sáng được cái chỗ đó là xong việc rồi. Cho nên nghĩa là kết lại là phải soi lại nơi trong tự tâm của mình, thấy không? Cho nên kinh Kim Cang, Kim Cang là Phật dạy đó, Bồ Tát mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đó thì nên sanh cái tâm là không có chỗ trụ. Phát tâm mà vô thượng chánh đẳng chánh giác, là phát tâm Bồ Đề đó, vô thượng Bồ Đề đó, thì nên sanh cái tâm là không có chỗ trụ, thì đó là phát tâm Bồ Đề. Còn mình bây giờ thường thường thì phát tâm là phải có chỗ này chỗ kia để trụ, phải không? Còn đây là dạy là phát tâm vô thượng Bồ Đề là không có chỗ trụ. Mà sanh tâm không chỗ trụ tức là sao? Tức là buông hết tất cả, trở về chính mình chứ có gì đâu, không? Có chỗ trụ là tức là bên ngoài. Giờ sanh tâm không chỗ trụ tức là buông hết, không có trụ gì hết, thì ta trở về chính mình, thì đó là tâm Bồ Đề. Như thế đơn giản, nhưng mà mình đã không chịu đơn giản mà muốn phức tạp, phải không? Học đạo rất là đơn giản, nhưng mà mình không chịu đơn giản, cứ muốn trụ cái này, muốn trụ cái kia, muốn trụ cái nọ, đủ thứ trụ hết, thành ra nó phức tạp thôi. Cho nên là buông hết, không có gì hết, thì nó trở về chính mình. Cho nên trong kinh Kim Cang đó, khi mà Bồ Tát đó nè, không có trụ gì hết thì tức là an trụ. Tâm mà không có trụ gì hết tức là an trụ rồi, mà an trụ tức là tâm Bồ Đề. À, thì thấy đơn giản à? Bây giờ có trụ tức là chạy, đang chạy thì nó không an trụ, phải không? Còn buông hết không có chỗ nào trụ thì tự nó an trụ à. Mà tự nó an trụ thì đó là tâm Bồ Đề chứ gì nữa. À, cho nên còn có tâm, tức là còn tâm mà có chỗ trụ là còn chạy ra ngoài, còn buông hết không có chỗ gì trụ là nó an trụ, đó là tâm Bồ Đề. Thì học giác ngộ đó là học trở lại cái chỗ này thôi, không gì khác hết. Đó, cho nên đó cũng là một bài học giác ngộ. Đó, đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba là quyết tiến không lùi. Đó, cái này là quan trọng đó, không? Quyết tiến chứ không lùi. Quý vị đọc lịch sử thấy Phạm Giao khi mà ngài tu khổ hạnh thấy cũng không được rồi, cuối cùng nhận bát cháo sữa không của nàng Sujata đó không, xong rồi sao đến với nơi tòa Kim Cang đó, ngài ngồi nơi đây rồi thì sao, ngồi nơi tòa Kim Cang rồi ngài phát nguyện ở đây mà không thành đạo là quyết là không đứng dậy khỏi chỗ này. Phải không? Đó, ngồi nơi tòa Kim Cang rồi ngài phát nguyện là đây là bây giờ là nếu mà không thành đạo là quyết là không thể đứng dậy khỏi chỗ này. À, cho nên đó là bài học lớn cho mình đó. Thì đúng chúng ta thì học theo ngài, nhưng mà đây là học cũng vừa sức thôi nha, lượng sức. Phải không? Tức là bởi vì Đức Phật ở đây là cái đời chót là thành Phật, cho nên là sức của ngài giống như là nó đầy đủ rồi, cho nên là quyết chắc chắn là thành Phật rồi. Đó. Còn mình trước mà mình mà chưa kịp bằng Phật mà bắt chước như vậy thì cũng không nổi đâu. Nhưng mà đây á, là mình học cái tinh thần đó, tức là cái tinh thần mà không lùi đó, quyết tiến chứ không lùi đó, chứ không phải là về bắt chước là hôm nay là ngồi thiền là không thành đạo, là không có đứng dậy đâu được. Phải không? Phải cũng phải lượng sức mình, phải không? Phải biết sức đó. Tức là đây là phát tâm học đạo, phát tâm tu hành là mình học cái tinh thần này, tức là cái thần tiến tới quyết tiến, thấy không? Đó. Tức là càng học đạo thì phiền não nó phải càng bớt chứ không thể thêm. Phải không? Hãy càng học đạo càng lâu, thấy không? Càng sâu thì phiền não càng bớt chứ không thể thêm. Đó là cái mình học theo tinh thần đó, phải không? Rồi học đạo lâu á thì phải thêm cái sức tỉnh giác chứ không thể thêm cái sức mê. Phải không? Càng học đạo lâu thì phải thêm cái sức tỉnh giác, giác là phải nhiều hơn chứ không thể thêm cái sức mê. Thì đó là cái tinh thần mình học theo đó, phải không? Tức là phải tiến lên chứ không để lùi trở lại, phải không? Vậy thì quý vị kiểm coi, vậy lâu nay học đạo mấy năm rồi thì nó thêm hay nó bớt? Rồi bớt thì không được rồi đó, đứng tại chỗ cũng không được nữa, phải không? Ít nhất là cũng phải nhích tới chút, phải không? Chứ không có thể đứng tại chỗ nữa. Còn bớt là thôi là không được rồi. Phải không? Đó là tinh thần là mình phải học theo đó, phải không? Nghĩa là phải quyết tiến, càng gặp khó khăn, càng gặp khổ nạn chừng nào thì sao? Càng gặp khó khăn, càng gặp khổ nạn chừng nào á thì chí mình càng kiên cố, phải không? Đó, phải vậy đó, chứ không phải là gặp khó khăn khổ rồi thôi là buông xuôi. Phải không? Phải vậy, tức là càng gặp khó khăn, càng khổ nạn thì chí mình càng cứng chắc, càng vững để mà vươn lên mà, phải không? Giống như cá nhảy khỏi lưới mà. Phải không? Phải vậy mới được. Như vậy thì mỗi năm mà làm lễ Phật đàn đạo thì phải sao? Đó, đây là thực tế đó. Mỗi năm mà làm lễ Phật thành đạo đó thì phải mỗi tiến sâu thêm vào đạo, phải không? Là mới làm